Bữa nay thì Thầy giảng về cái kinh Vô Lượng Nghĩa ở trong Pháp Hoa. Thì cái phần này đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, đều biết Đức Phật dạy chúng ta đó, cái tâm của con người rất là quan trọng. Nếu mà cái tâm con người đó mà ác á, thì nhìn ra xã hội, nhìn ra cuộc đời nữa, cái gì cũng xấu hết. Nhưng mà cái tâm con người nữa tốt, thiện, thì nhìn ra thấy cái gì cũng đáng thương hết. Cho nên cái người mà có cái tâm thiện và cái người có cái tâm ác, thì chúng ta thấy hai cái đó nó hoàn toàn khác với nhau. Cái người mà có cái tâm thiện thì khi mà họ nhìn, họ thấy một con vật bị giết, thì đương nhiên họ động lòng trắc ẩn. Họ thấy một con người mà bị giết thì họ động lòng trắc ẩn. Nhưng mà con người ác thì lại thấy cái chết coi như đó là một cái vui. Cho nên cái người mà có lòng trắc ẩn thì cái người đó Đức Phật gọi là có trồng căn lành ở chư Phật trong quá khứ. Cho nên nhờ có trồng căn lành ở trong quá khứ rồi thì bây giờ đó chúng ta mới có thể tu ở trong giáo pháp của Đức Phật được. Còn có người mà không có trồng căn lành ở trong quá khứ thì cái trường hợp đó họ nhìn thấy một con vật bị giết, họ thấy đó là một cái thú vị. Cho nên có người thưa với Thầy, nói là con chỉ thấy người ta đứng, người ta câu cá, mà người ta kéo con cá lên, nhìn thấy cái môi của con cá nó bị móc cái lưỡi câu vô, mà con cảm thấy như cái môi mình bị đau rồi. Thì Thầy nói anh có căn lành đó, anh có thể tu được và sẽ được Đức Phật hộ niệm. Còn cái người đó mà không phải là vì ăn, nhưng mà vì họ lấy cái đó làm thú vui, cho nên cái con cá bị đau họ không có đau theo, mà họ cảm thấy đó là sung sướng. Cho nên đây nó thuộc về cái người ác và cái người lành đó. Hai cái này nó khác nhau là chỗ đó. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta phân ra, chúng ta thấy bảo là cái người mà có lòng trắc ẩn hay là cái người đó mà có một cái tâm hồn của tôn giáo thì họ mới nhìn thấy sự vật theo tôn giáo. Còn cái người đó mà không có lòng trắc ẩn, không có một cái tâm hồn tôn giáo ấy, thì lúc bây giờ đó họ nhìn xã hội đó, họ thấy theo cái thực của xã hội. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta gặp một cái người mà cũng có một cái niềm tin tôn giáo giống như mình thì cái trường hợp đó nó có thể chia sẻ được. Còn nếu một cái người đó họ không có niềm tin tôn giáo, tức là cái nhìn của họ nó khác nữa, thì cái trường hợp này đó chúng ta cũng không thể chia sẻ được. Nên có người nữa khi mà đi hành hương Ấn Độ thì họ tới Bồ Đề Đạo Tràng, ta đã nhìn thấy cái Bồ Đề mà hình dung ra được cái chỗ này Đức Phật Thích Ca xưa kia thành đạo. Còn có những người đi hành hương Ấn Độ đi nhiều lần, nhưng mà đi với tính cách đi tham quan hay là đi với tính cách để mà mình vui đó, thì cái trường hợp sẽ không thấy cái gì khác hết. Ngoài thấy cái cây Bồ Đề, ngoài thấy cái tháp, rồi không thấy cái gì khác. Cho nên từ cái chỗ mà cái người có căn lành nhìn vô đó thấy khác. Bây giờ Đức Phật thì Ngài nói với chúng ta đó, khi mà Ngài tới cái cội Bồ Đề này, Ngài ngồi xuống chỗ đó đó, thì đầu tiên là Đức Phật có cái cảm giác là ở chỗ này các Đức Phật quá khứ cũng đã từng ngồi đây và đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Bây giờ mình cũng tới cái chỗ này, mình ngồi đây đó, thì mình cũng sẽ thành Phật. Đây là cái nhìn của Đức Phật nói như thế. Nó khác hơn những người khác. Rồi đến cái khi mà lên trên núi Linh Thú, thì bây giờ ta lên núi Linh Thú thì ta nhìn ta thấy đó một cái núi, cũng không có gì khác lạ hơn là những cái núi mà chúng ta đã từng thấy ở trong nước. Hay là thậm chí đó, có những người là nói với Thầy là cái núi Linh Thú đó, nó cũng không đẹp bằng cái dãy Hoàng Liên Sơn của mình đâu. Thành ra nó cũng không có đẹp bằng cái dãy núi mà ở bên Ninh Bình. Tại vì thiệt ra đó, thì cái dãy núi ở bên Ninh Bình của mình đó, nó là dãy núi đá vôi. Cho nên nó có nhiều hang động và nó có nhiều cái chỗ mà để đi du lịch, để tham quan. Còn cái núi Linh Thú ở bên Ấn Độ đó, thì nó cũng giống như là cái núi Bà Đen của mình vậy. Cho nên cái người mà không có cái tầm nhìn về tôn giáo đó, thì họ nhìn họ thấy cái cảnh này cũng chẳng có gì đẹp. Nhưng mà có một cái tâm hồn tôn giáo đó, thì lúc bây giờ ở chỗ đó nhìn đó, thì hoàn toàn thấy khác. Cho nên khi mà nhìn như vậy đó, người ta mới thấy cái xứ Ấn Độ gọi là huyền bí. Ấn Độ huyền bí. Ấn Độ có nhiều nhà ẩn sĩ và có nhiều người tu hành, có nhiều người đắc đạo, có nhiều nhà hiền triết. Đó, cái người đó mà có một cái tâm hồn về tôn giáo, có cái tâm hồn về triết học đó, thì họ nhìn họ thấy vậy. Tức là ở đây có nhiều nhà hiền triết, có nhiều nhà tu hành. Nếu xa một chút nữa là có nhiều Đức Phật ra đời đấy. Cho nên đó là cái quan trọng. Thế là tất cả các Phật tử chúng ta nữa, mà cái khi đi hành hương, đi chiêm bái hay là chúng ta tu hành nữa, nếu mà chúng ta không có cái tầm nhìn đó và không có con mắt đó nữa, thì chúng ta không thể nào thấy đạo và tới với đạo được. Nếu mà tất cả mọi người nữa, cái khi họ tới đây họ nhìn thấy cái cảnh chùa mình nữa, họ nói chùa mình nó lớn rộng nhưng mà vắng vẻ, phải không? Không vui, phải không? Đây là cái trường hợp, cái tầm nhìn. Nhưng mà cái người đó mà có một cái tâm hồn về tôn giáo đó, thì họ tới đây họ nói là đây là một cái cảnh mà nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Ở đây đó, giữ cái tâm hồn mình đó, nó thanh tịnh theo cái cảnh ở chùa. Tại vì ở đây thì Thầy nói là cái cảnh thanh tịnh thì dễ làm cho tâm hồn mình thanh tịnh. Vì vậy mà khi ta thiết kế một cái cảnh tu hành thì ta cần cái chỗ mà thanh tịnh. Tây Đức Phật dạy chúng ta nói cảnh tịnh thì tâm tịnh. Vì vậy mà tất cả những nhà tu hành, những nhà ẩn sĩ họ thường hay vào trong núi. Họ tránh những cái ồn ào, họ tránh những cái vui theo thế gian, để họ tìm một cái an lạc giải thoát. Thì cái này ta bảo là tôn giáo đó. Cái người có tâm hồn tôn giáo thì họ đi tìm những cái mà nó thích hợp với chỗ tôn giáo họ phát triển. Còn cái người mà có một cái thú vui theo trần tục thì họ lại đi tìm cái cảnh vui theo trần tục. Cho nên người Lào họ nói một câu rất dễ thương ấy. Họ bảo rằng họ sang Việt Nam để đi chợ, nhưng mà họ cũng mời những người Việt Nam chúng ta sang Lào để đi chùa, phải không? Cho nên chùa của Lào thì rất là yên tĩnh. Thầy vẫn thích đi chùa bên Lào. Nhưng mà sau này thì chùa của Lào thì nó cũng trở thành một cái nơi tham quan nhiều hơn. Rồi thậm chí nhiều dân tộc thấy có khách tham quan, cho nên từ cái chỗ đó lại trở thành ra buôn bán, cho nên biến cái chùa thành chợ cũng có. Cho nên chùa là chùa mà chợ là chợ. Cho nên đi mua sắm thì người ta ra chợ, nhưng mà đi tìm một cái nơi để cho tâm hồn chúng ta yên tĩnh để ta có cái tầm nhìn xa về cái vấn đề gì đó, thì thường là ta đi tìm cái chùa yên tĩnh. Đây là cái căn bản, cái gốc nhất cho nó. Thì bây giờ nữa, khi mà chúng ta có một cái tâm hồn về tôn giáo như thầy nói đó, ta đã tới một cái cảnh mà nó yên tĩnh như vậy, thì ta bắt đầu ta nhìn nữa, ta thấy, thấy theo cái niềm tin của chúng ta, thấy theo tôn giáo của chúng ta, thấy theo những lời dạy của Đức Phật đó, thì cái thế giới của tôn giáo hiện ra chúng ta. Nên thầy nói, có những cái đêm mà khuya vắng, một mình thầy thôi ngồi tụng kinh ở trên chùa, mà thầy có cái cảm giác là chung quanh thầy có nhiều người, có cái cảm giác là chung quanh mình có nhiều người cùng tới tụng kinh với mình, thì đây thầy nói là cái tâm hồn tôn giáo là nằm trên. Cho nên kinh Pháp Hoa mà quý vị mở đầu là thấy Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa ở trên núi Linh Thú Sơn. Trên Linh Thú Sơn thì người thường là chỉ thấy thấy có mấy thầy tỳ kheo tới nghe Pháp, thấy có vua chúa tới nghe Pháp, cái này có thật, tức là vua A Xà Thế dẫn theo quyến thuộc quần thần mình tới nghe Pháp. Thế nên chúng ta chỉ thấy chừng đó thôi. Nên nhìn vô cái chùa đó thì chúng ta chỉ thấy chừng đó thôi. Nhưng giờ thầy thuyết Pháp đây thì tất cả mọi người tới đây nhìn thì thấy là có thầy ngồi nói Pháp, và dưới này đó là có Phật tử ngồi nghe, phải không? Nhưng mà tất cả các cái Pháp hội đạo tràng này nó hoàn toàn khác nhau. Tức là Phật thuyết Pháp khác, các vị Thánh Tăng thuyết Pháp khác, các vị Phàm Tăng thuyết Pháp khác, mà các vị đó ngoại đạo thuyết Pháp khác. Cho nên đương nhiên Phật thuyết Pháp thì dù Ngài có nói hay là Ngài yên lặng, người ta vẫn nghe Pháp. Cho nên tất cả các vị cao tăng thuyết Pháp thì lúc bây giờ đó các Ngài nói mà mọi người lắng nghe. Còn bây giờ hàng ngoại đạo thuyết Pháp thì khác. Phần nhiều thì nói là thuyết Pháp, nhưng mà tạo một cái không khí vui nhộn hơn, phải không? Cho nên ở đây thầy nói là khi mà thầy thuyết Pháp, thầy yêu cầu tất cả các Phật tử mình giữ yên lặng. Mặc dù mình nghe mình thích nhưng mà không được vỗ tay, phải không? Đây là điểm quan trọng, tức là lắng nghe, yên lặng. Còn ở những cái đạo tràng khác cũng có thể đó, họ vừa thuyết Pháp, vừa cười, vừa hát, vừa vỗ tay, phải không? Cái này khác rồi. Cho nên từ cái chỗ mà yên lặng để nghe Pháp, cái này khác. Cho nên Đức Phật thuyết Pháp có hai bậc. Cái bậc thứ nhất ta gọi là thuyết Pháp bằng ngôn ngữ. Cái thứ hai đó là Đức Phật thuyết Pháp ở trong thiền định. Thành ra các vị nên cho nên kinh Pháp Hoa mình có hai cái thuyết Pháp khác nhau. Tức là thuyết kinh vô lượng nghĩa, tức là thuyết bằng ngôn ngữ, mà thuyết kinh Pháp Hoa là thuyết ở trong thiền định. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên thuyết kinh Pháp Hoa, thuyết kinh Pháp Hoa đó bằng ngôn ngữ thì ta gọi đây là kinh vô lượng nghĩa, tức là nói cái này, nói cái kia, nói cái nọ, nói đủ thứ chuyện hết để cho mọi người thâm nhập vào huệ của Như Lai, phải không? Đây là cái trường hợp mà kinh Pháp Hoa. Nên Bồ Tát Thế Thân gọi kinh Pháp Hoa là kinh vô lượng nghĩa, là nói cái chỗ này, tức là sử dụng ngôn ngữ văn tự thì ta gọi đó là vô lượng nghĩa. Đó là cái kinh mà chúng ta học, chúng ta tu. Thì bây giờ đó, vì chúng ta không thâm nhập vào cái dòng thác trí tuệ của Như Lai được, cho nên giờ Đức Phật phải nói cách này, nói cách kia, nói cách nọ để dẫn dụ chúng ta vào. Đó là cái trường hợp mà gọi là kinh vô lượng nghĩa, nói bằng ngôn ngữ. Thì khi mà nói bằng ngôn ngữ đó, thì nó có giới hạn. Nó có giới hạn, tức là tất cả những cái gì mà Đức Phật nói cho chúng ta đó, nếu hay nói rộng ra đó, bảo là nói suốt trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật. Tất cả những cái này nó gộp trở lại, người ta gọi là vô lượng nghĩa. Đức Phật đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia, gặp người này, gặp người nọ, tu hành hoàn toàn khác nhau hết. Đức Phật nói tất cả các cái pháp sai biệt này, ta gọi đó là vô lượng nghĩa. Tập hợp này gọi là vô lượng nghĩa. Cho nên cái Kinh Pháp Hoa ta gọi là tổng hợp hết một đời thuyết pháp lại đây. Đó là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra, chúng ta thấy. Thì bây giờ cả một đời thuyết pháp của Đức Phật gộp trở lại vô lượng nghĩa. Trong vô lượng nghĩa nó có gì? Nó có nhiều, nhưng mà thu gọn trở lại đó thì nó còn 3/9 thôi. Các Phật tử nên nhớ, tức là Kinh Pháp Hoa, là muốn học Kinh Pháp Hoa là học 3/9 này, ta gọi là Kinh Vô Lượng Nghĩa. Tức là cái thứ nhất là học về cái đạo đức của chư Phật. Thế nên đạo đức của chư Phật thì nó gồm có đạo đức của con người, đạo đức của thánh nhân và đạo đức của Phật, ba cái bậc này khác nhau. Nên thầy nói là vấn đề đầu tiên chúng ta học về đạo đức con người trước. Cái đạo đức con người tức là làm sao mà mình sống trong cái loài người của mình đây đó, người ta chấp nhận mình được. Cái người mà không ai chấp nhận hết thì coi như cái người này đọa. Đây là trên bước đường tu. Dù mình có tu cái gì đi nữa đó, mà không ai chấp nhận mình được hết thì cái này hỏng rồi. Cho nên cái đạo đức của con người, cái này trước nhất Đức Phật dạy chúng ta là vậy. Từ cái chỗ này rồi đó chúng ta mới đi vào đạo được. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử thấy Đức Phật dạy cái khởi đầu tu hành của chúng ta chung cho tất cả mọi người đó, từ lớn tới nhỏ đều phải giữ 5 giới hay là 4 giới, cái này quan trọng. Tên là sát, đạo, dâm, vọng, chính này là đạo đức đó. Cái đạo đức này không có thì đừng nghĩ tới những chuyện gì xa khác nữa, chắc chắn là không tới đâu. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tức là cái thứ nhất là ác nhân thì không được rồi. Ác nhân thì không được. Tên là ác nhân á, từ một cái ý ác rồi lời nói ác qua tới hành động ác, ba cái này hỏng, gọi là ác nhân. Tên là thầy của vô não á, là ông thầy phù thủy, ông ngoại đạo. Cho nên ông này có một cái ý ác, cái ý ác á, mà lại muốn ganh tị với cái ông học trò mình, cho nên á, mới dạy cho ông học trò mình á, làm cái việc ác. Thì cái ông thầy của ông vô não dạy ông vô não cái gì? Dạy làm kẻ sát nhân thôi. Tức là dạy làm kẻ sát nhân, tức là dạy cái cách đó, làm sao mà mình giết người hại đời nữa, cái này quan trọng. Cho nên có những cái tôn giáo ác giết người, tức là giết súc vật rồi giết người. Thì có tôn giáo dạy giết súc vật để cúng tế thần linh. Thì bây giờ tới cái này cao hơn bước nữa là dạy cái cách để giết người. Đây là cái trường hợp mà ở trong thời Đức Phật có. Tới cuối cùng cái ông này đó là gặp Đức Phật cũng muốn giết Đức Phật, muốn giết luôn Đức Phật. Mà nhờ cái lực Đức Phật mạnh quá cho nên ảnh hưởng qua ông này, cho nên ông này buông dao xuống và quy y theo đạo Phật. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử tu hành chúng ta này, cái việc quan trọng nhất là ý ác, lời nói ác và hành động ác, ba cái này chúng ta cắt bỏ, này gọi là đạo đức. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta đó, có 10 cái điều ác mà chúng ta phải tránh trước này. Thân thì không sát sanh, không gian tham trộm cắp, cũng không tà dâm. Miệng thì không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Trong lòng thì không tham, không giận và không si mê. Phải không? Đây là 10 cái điều lành mà Đức Phật, cái đạo đức con người này. Mà các Phật tử nghiệm xem ở trên đời này đó, ai mà tu được 10 cái điều này đó, có phải là người tốt trên cuộc đời không? Cái người đó không tham, phải không? Cái tánh ở bên trong không tham, mà cũng không nóng nảy, không bực tức. Tại vì từng việc một đó, mình quan sát kỹ, rồi mình tìm cái nguyên nhân của nó để mình hóa giải mà. Chứ còn nếu mình giận thì mình mất khôn, rồi mất khôn thì mình có thể làm bậy và chắc chắn là hỏng việc. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên á, cái người Phật tử mà muốn đi vào đạo đó thì đầu tiên phải tập cái này trước. Tập được ba cái tánh này đó, xong rồi đó, thì khi mà chúng ta vào đạo đó thì chúng ta mới gặp Phật được. Còn nếu ở trong lòng mà chúng ta còn tham, còn giận á, còn si mê đó, thì cái trường hợp này đó, khi mà chúng ta đi vào đạo đó, thì dầu chúng ta có theo đạo Phật đi nữa đó, thì chúng ta cũng sẽ gặp thầy tà bạn ác thôi. Tâm của chúng ta ác thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp ông thầy ác thôi. Cho ông khoác áo thầy tu Phật giáo đi nữa cũng là ác thôi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái tâm chúng ta như thế nào thì nó sẽ hợp theo cái đó. Rồi kế đó đó là chúng ta tập được cái lời nói chúng ta. Cho nên một là không nói. Hai đó là nếu nói thì nói những cái lời có lợi ích này. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên người xưa đó, họ dạy chúng ta cái người tu thì sao? Họ ví cái con người, ví như là con khỉ. Cho nên thầy sang bên Nhật là thầy thấy các chùa có để ba con khỉ ở đằng trước chùa. Một con khỉ thì lấy tay bụm miệng lại, một con khỉ đó thì lấy tay bịt mắt lại, một con khỉ thì lấy tay che hai lỗ tai mình lại, tức là không nghe, không thấy và không nói, phải không? Thành ra tất cả các Phật tử nếu mà mình tu được cái này đó, tu được nhiêu đó thôi, thì chắc chắn là mình cũng không làm mất lòng ai. Thành ra ta không có để ý, ta không để ý, cho nên cái việc của người khác ta hoàn toàn ta không biết, mà ta cũng không nói gì hết đó. Cho nên người ta cũng không nói mình xấu. Cái người mà hay nói thì bây giờ đó, có một cái chuyện gì xảy ra thì người ta nghi cái người này. Cho nên từ chỗ đó mà cái khẩu hiệu tu của nó ở chùa đó là tu theo ba con khỉ đó. Vô bước vô cái chùa thấy như vậy rồi đó, thì quý vị luôn luôn lúc nào cũng cứ nhớ là không nói. Mà tất cả mọi người đó, lại Phật tụng kinh nghe Pháp mà không có nói gì hết đó, thì chùa nó trở thành yên tĩnh nhé. Cái này người ta yêu cầu mình là vô đây thì phải yên lặng, đừng nói. Nên trên cái tinh thần đó đó mà thầy khắc ở trên đó, yên lặng để đi vào Pháp giới. Thầy có yên lặng như vậy đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới vào Pháp giới, mới thấy đạo, mới thấy Phật. Còn nếu mà ta đi chùa mà ta nghĩ cái này, ta nghĩ kia, ta nói như vậy đó, thì cái trường hợp này làm sao mà ta thấy được Phật? Tức là ta thấy toàn là cái chuyện ma quỷ không, thấy toàn là chuyện xấu không á, thì trường hợp Phật đâu có. Cho nên yên lặng á, mới được đi vào Pháp giới. Thành ra vào cảnh chùa có nghĩa là đi vào Pháp giới, vào bằng cái tâm yên lặng của chúng ta. Cho nên từ chỗ đó mà khi bước tới cổng chùa đó, là quý vị nhớ con khỉ mà lấy tay bịt miệng đó, dù mình không bịt nhưng mà mình cũng không nên nói. Thành ra có những cái người mà họ tu á, họ gọi là bế quan hay sao? Họ lấy băng keo họ dán miệng họ lại luôn, họ sợ nói, biết không? Thế nên khi mà mình mới vừa nói một cái bị băng keo nó giật cái trở lại, thôi nhớ rồi ngậm lại. Cho nên nếu mà cái chùa ai cũng tu theo kiểu này đó, vô chùa thấy yên tĩnh lắm. Thấy người đông nhưng mà không có, không nghe tiếng nói. Cho nên bảo rằng khi mà Đức Phật dẫn mấy thầy tỳ kheo đi vào thành Vương Xá đó, trên 1.000 người nhưng mà không có tiếng ồn, không có tiếng động. Đây là cái trường hợp mà Phật. Cho nên mình tu theo Pháp Hoa, tu theo Phật Thừa là mình phải tập cái này. Cho nên chùa mình đông nhưng không có tiếng ồn thì cái trường hợp này đó là mình tập không nói. Thành ra không nói rồi trong lúc đó mình cũng không nghe những cái chuyện đàm tiếu không tốt để trở thành nhiều chuyện thì cái này hỏng rồi. Cho nên nghe nhiều thì thường thường làm cho tâm chúng ta loạn rối và ý nghĩ chúng ta mất tập trung. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái người tu hành là người tập trung tâm lại một chỗ, tập trung lại một chỗ. Cái này là cái điều tu của mình. mà mình nghe bên này, mình nghĩ bên kia nữa, thì cái trường hợp này làm sao tập trung được. Cho nên tụng kinh là chúng ta chỉ tập trung vô tụng kinh, mà nghe pháp thì chúng ta tập trung vô nghe pháp. Ngồi thiền thì ta tập trung vô ngồi thiền thôi. Này tập trung lại. Đấy, Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên chúng ta không nghe những cái khác. Ta nghe những khác không nghe. Cho nên lúc đó cái gì? Cho nên chúng ta chỉ nghe pháp âm, hoặc là chúng ta nghe nghe tâm chúng ta. Cho nên tâm chúng ta tụng kinh, mà ta nghe tụng kinh nữa. Thầy nhớ hồi lúc còn nhỏ, mới vô chùa, ta nói chùa vắng không có người, mà đêm khuya thầy nghe tụng kinh, thầy nghe có người tụng kinh, thầy đi kiếm vòng vòng ở trên chùa thầy không thấy ai hết, nhưng mà nghe có tiếng tụng kinh. Thì sáng ra thầy mới tới, thầy hỏi hòa thượng, bạch hòa thượng, hồi tối này nữa con nghe có người tụng kinh trên chùa, mà con đi tìm không thấy ai hết. Thành ra hòa thượng mới nói với thầy, hòa thượng nói tổ tụng đó, tổ tụng đó, nhưng mà tổ là tịch mấy trăm năm rồi, nhưng bây giờ còn nghe tiếng tụng kinh. Đây là cái điểm quan trọng. Nhưng mà về sau này thầy lớn lên rồi đó, thầy hiểu đạo rồi đó, thì thầy nói là thầy nghe cái tâm của mình tụng kinh. Thế nên tất cả các Phật tử, nên cái chuyện tu hành chúng ta muốn có kết quả phải. Cho nên ta tụng kinh để đem vào tâm, và tâm chúng ta tụng kinh để tâm chúng ta nghe, cái này quan trọng. Chứ không phải cho Phật nghe nữa. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên nhờ tu như vậy đó, mà có thể nói là thầy nhớ kinh nhiều, thầy thuộc kinh nhiều là mình. Nên lúc nào tâm ta không tụng nhé. Cho nên tâm chúng ta tụng kinh được đó, có nghĩa là đời trước chúng ta đã tu rồi, đời trước chúng ta đã có trồng căn lành rồi, đời trước chúng ta đã có tụng kinh rồi. Cho nên bây giờ kinh nó ở trong lòng chúng ta, cho nên ta ngồi yên lại chúng ta nghe. Ta nghe từ ở trong tâm chúng ta, nghe kinh từ trong tâm chúng ta. Thì lúc bây giờ nó bảo là đem Phật vào tâm. Thì lúc bây giờ trong Phật chúng ta có tâm, ở trong tâm chúng ta có Phật, cho nên lúc bây giờ Phật trong tâm chúng ta thuyết pháp, thì bây giờ ta mới nghe pháp, pháp của Đức Phật. Thì chỗ này nó bảo là không nghe mà nghe, phải không? Tức là không nghe ngôn ngữ bên ngoài, nhưng mà nghe được pháp âm ở trong, trong lòng chúng ta. Đây là Phật. Cho nên nếu mà tất cả các Phật tử khi mà thực tập cái pháp này tu hành, chúng ta thấy cho nên lúc nào ta cũng tập trung vào kinh, vào Phật, thì bây giờ đã không có tụng kinh, không có Phật, chúng ta vẫn thấy Phật và chúng ta vẫn nghe kinh được. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên bây giờ thầy đang thuyết pháp mà các Phật tử nghe, cái người nào nghe mà thích thú nữa, thì bây giờ thầy không thuyết pháp nữa, mà trên đường về nữa, quý vị vẫn nghe văng vẳng ở trong tai mình, trong lòng của mình ấy, như là thầy còn đang thuyết. Tại nếu người mà nghe pháp của Phật ấy, họ nghe như vậy đó. Cho nên cái người thường ấy, thầy nói là chỉ thấy có mấy thầy và mấy cư sĩ lên núi Linh Thú nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà cái người tu theo kinh Pháp Hoa này nữa, tại đi vào trong cái pháp giới, vào trong cái yên tĩnh, cho nên lúc bây giờ người ta thấy thêm cái gì khác nữa. Thấy khác này là gì? Ta thấy có 80,000 Bồ Tát tới đây nghe pháp này. 80,000 Bồ Tát tới đây nghe pháp, cho nên tạo thành ra một cái thế giới thanh tịnh và vi diệu. Cho nên cái chỗ này là quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử chúng ta tu hay đi hành hương mà thấy. Nếu tới một cái chỗ nào mà chỗ đó có bậc chân tu, chỗ đó có bậc chân tu, có các vị hộ pháp thiện thần, có các vị Bồ Tát tới nữa, thì cũng là cái cảnh đó, nhưng mà chúng ta thấy cái cảnh đó nó an vui lạ lùng. Đây là trên cái bước đường tu, cái này quan trọng nhất. Cho nên bảo là thấy bằng niềm tin và thấy theo tôn giáo. Cho nên lúc bây giờ mở mắt huệ ra nữa, thì chúng ta mới thấy thêm 80,000 Bồ Tát mà tới đây nghe Đức Phật Thích Ca thuyết pháp. Những người khác thì nói rằng sao tôi không thấy gì hết, không? Khi mà Đức Phật yên lặng thì nó tôi không nghe gì hết. Cho nên trên bước đường tu, cái chỗ này quan trọng nhất mà quý vị thấy. thấy được các vị Bồ Tát xuất hiện. Thấy được các Bồ Tát xuất hiện là thấy từ chỗ nào? Tại vì nếu mà một mình Đức Phật Thích Ca không á, thì Ngài không làm được những cái chuyện lớn như vậy đâu. Tại làm được cái này là do các vị Bồ Tát đây. Thành ra các vị Bồ Tát hộ đạo đây đó, thì mới làm được chuyện lớn. Chứ mình làm được gì? Đó là cái việc quan trọng. Cho nên các vị Bồ Tát tới nghe Đức Phật thuyết pháp, các vị Bồ Tát mới làm tất cả các cái Phật sự theo sự hướng dẫn của Phật. Thì như vậy đó, mới tạo thành Phật sự, mới tạo thành ra chúng hội đạo tràng, mới tạo thành ra cái thế giới an vui giải thoát. Đây là điểm quan trọng nhất ở trong nhà Phật. Cái thực chất tu là chỗ đó. Cho nên quan trọng nhất không phải là cái các thầy tỳ kheo và thánh chúng ở đây, không phải là các Phật tử đây. Mặc dù có vua dẫn quần thần tới nghe thì cái này quý rồi, nhưng mà không phải cái này quan trọng. Quan trọng là có 8 vạn Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối tâm từ trải khắp trong các cõi nước được Phật khen ngợi đây. Tức là các vị Bồ Tát này tới đây nghe pháp, mà các vị này không phải là người tầm thường, những người đó đã từng cứu độ vô số chúng sanh rồi. Những vị Bồ Tát này đó là được các Đức Phật khen ngợi rồi, họ tới, nhưng mà mình không thấy bằng mắt được, phải không? Có con mắt của trí tuệ, có con mắt của niềm tin đó, thì thấy được. Đây là cái điểm quan trọng. Ta nói có mắt niềm tin đó, thì mới thấy được Phật. Còn không có con mắt của niềm tin đó, bảo rằng ở tại thành Tỳ Gia Ly có một bà già ăn mày, phải không? Sanh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày với Đức Phật. Nhưng mà bà này là bà ăn mày. Đức Phật ôm bình bát đi trước thì bà này xách cái bị đi theo làm sao? Hay ai mà cúng cho Đức Phật mà không bỏ vô bị bà đấy, bà chửi cho bay tóc hết, phải không? Đây, bảo là cái người này đó là không thấy Phật. Người này không thấy Phật, chỉ thấy tiền, chỉ thấy thức ăn, chỉ thấy vật chất thôi. Thấy vật chất thôi. Thành ra con mắt trí tuệ không mở ra được, con mắt niềm tin không mở được. Thế nên những người khác họ nhìn, họ thấy, giống như là Ngài Xá Lợi Phất mới nhìn thấy được Đức Phật á, thì đắc đạo đấy. Tức là thấy bằng con mắt của trí tuệ. Còn cái bà già này đó, đi theo Đức Phật, sở dĩ đi theo Đức Phật để kiếm ăn thôi, phải không? Cho nên những người mà đi tu á, để đắc đạo, nó khác với người đi tu để kiếm sống. Hai cái này khác, nó hoàn toàn khác. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, nhìn vô thấy Đức Phật, mặc dù thấy Đức Phật ngồi có mình đó, nhưng mà 8 vạn Bồ Tát đây là cái trường. Rồi kế đó còn gì nữa? Còn có chư thiên, 70.000 chư thiên có đây. Cho nên 70.000 chư thiên từ cõi trời tứ thiên cho đến trời hữu đảnh, tức là cao nhất ở các cõi trời. Tại nhìn thấy được chư thiên ở đây nữa, thì bây giờ đó mình phải có một cái tầm nhìn, có con mắt của chư thiên mới thấy được chư thiên, có con mắt của trí tuệ mới thấy được chư thiên. Nên những người này tới nghe pháp mình đâu thấy. Cho nên ngay như Ngài A Nan đó, là cái khi mà theo hầu Đức Phật, mà lúc bây giờ đó đêm khuya vắng không có ai hết, thì thấy Đức Phật ngồi thiền có mình. Nhưng mà Ngài đi tới đó, Ngài thấy có những cái tia sáng nó tự xẹt lên, nó sáng lên. Thì cái trường hợp đó, Ngài mới thưa với Đức Phật: con thấy như vậy mà con không biết gì. Thì Đức Phật mới nói là chư thiên tới thỉnh pháp. Nhưng mà khi họ thấy ông tới đó, thì cái nghiệp ông còn, cho nên họ thấy nóng bức quá, chịu không được, cho nên họ phải bay về trời. Cho nên nếu mà thấy theo nguyên thủy thì Đức Phật ngồi đây thuyết pháp chỉ có vua A Xà Thế với quần thần, chỉ có mấy thầy tỳ kheo thôi. Nhưng mà theo Bồ Tát thì sẽ thấy rộng hơn, thấy có chư thiên, rồi thấy có luôn bát bộ chúng nữa, Càng Thác Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ca Lầu La cùng nhiều quyến thuộc tham dự pháp hội. Thấy cái này là quan trọng. Rồi trở lại thực tế mới thấy vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế cùng với quần thần quyến thuộc, những người hộ đạo quý trọng chánh pháp, thành kính đảnh lễ cúng dường Như Lai, phải không? Ta nên mở con mắt niềm tin, mở con mắt trí tuệ ra thì chúng ta thấy cả một cái bầu trời bao la như vậy đó, đây gọi là pháp giới. Rồi trở lại thực tế đó, thì chúng ta mới thấy có các thầy tỳ kheo và vua A Xà Thế với những người tới nghe pháp này. Đó là tất cả các Phật tử chúng ta nhìn thì thấy, chúng ta thấy thấy hẹp, thấy rộng, tùy theo chúng ta. Thì bây giờ đó, những người mà thấy được như thế này là sao? Trở lại vấn đề là thầy nói đó, học kinh Vô Lượng Nghĩa trước. Học kinh Vô Lượng Nghĩa tức là học đạo đức. Học đạo đức tức là tu được 10 cái điều lành này: thân mình thanh tịnh, miệng mình thanh tịnh và tâm mình thanh tịnh, thì lúc bây giờ mới vào được pháp giới, tức vào được thế giới của Đức Phật, mới bắt đầu thấy cái kia. Cái quan trọng nhất là chúng ta thấy vậy đó. Ta nên kinh Vô Lượng Nghĩa chúng ta học, học rồi chúng ta mới thực tập, mà thực tập rồi đó thì qua bước cái giai đoạn thứ hai này đó, ta gọi là định Vô Lượng Nghĩa, tức là Đức Phật yên lặng không thuyết pháp. Ta nên Đức Phật yên lặng không thuyết pháp hay là Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, nhưng mà ta vẫn nghe pháp âm của Đức Phật, ta vẫn thấy Đức Phật hiện hữu. Bao thấy bằng cái gì? Đầu tiên là thấy bằng niềm tin, phải không? Tại vì cái người có căn lành, cái người có niềm tin thì họ nhìn họ thấy, thấy Phật. Họ thấy Phật dù đó là tượng bằng giấy hay là bằng đá hay bằng gỗ hay bằng đồng, thấy, thấy đó là Phật. Còn cái người không có niềm tin thì họ coi như đó là một tác phẩm. Ta nên tất cả các Phật tử nhìn những cái bức tượng đằng sau lưng thầy đó, mình thấy đây mình coi là Phật. Thế nên bảy Đức Phật ngồi đây đó, mình coi như là từ cái Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Mâu Ni, Ca Diếp, và cuối cùng bên gốc bên này là Đức Phật Thích Ca. Đấy, bảy Đức Phật. Mỗi một Đức Phật ta đốt bảy ngọn đèn lưu ly, bảy màu khác nhau. Nhưng mà cái người không có căn lành, không có niềm tin thì họ nói đây là tác phẩm, cho nên tác phẩm này đẹp, tác phẩm kia không đẹp. Ta thấy khác. Cho nên thấy Phật mà cái thấp nhất đây thầy nó thấy bằng niềm tin. Cho nên có niềm tin, đi chùa mà có niềm tin thì chúng ta mới thấy được Phật. Mà thấy bằng gì? Thấy bằng niềm tin ta. Cho nên từ cái chỗ niềm tin này đó mà chúng ta đi xa hơn, bước vô trong đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta mới thấy Phật bằng trí tuệ của chúng ta. Thấy Phật bằng trí tuệ, cho nên thấy Phật bằng trí tuệ, do đó mà chúng ta nghe Đức Phật thuyết pháp không bằng ngôn ngữ, phải không? Tức là yên lặng. Cho nên trong này ta chỉ dùng câu thôi: nhập Vô Lượng Nghĩa xứ tam muội, tức là Đức Phật nhập định. Cho nên nhập định thì chúng ta thấy là yên lặng, không nói gì hết. Ta nên nhập định thì không nói gì hết, tức là yên lặng, làm thinh đi, không nói gì hết. Cho nên người thường thì nhìn thấy Đức Phật nhập định, Đức Phật làm thinh, không nói gì hết. Nhưng mà lại thấy cái hiện tượng của trời đất nó thay đổi. Bảo là thấy qua mạng Đà La rơi xuống, rồi mạng Thù Sa qua rơi xuống, phải không? Đầu tiên chúng ta thấy hoa. Cho nên thấy được hai cái loại hoa này là gì? Tức là thấy được một là đẹp, hai là tinh khiết. Đây là trên bước đường tu. Thấy được hoa đẹp, thấy được tinh khiết, thấy được, tức là chúng ta thấy được Đức Phật. Ta hình dung ra Đức Phật là một con người cao thượng, con người mà tinh khiết. Ta thấy được cái này, thấy cái đạo lực của Đức Phật. Rồi lúc bây giờ đó, bảo là thấy Đức Phật phóng quang, thấy con người đạo đức như vậy đó, thì từ con người đạo đức đó mới có trí tuệ. Cho nên trí tuệ ta gọi là phóng quang, phải không? Ánh quang tiêu biểu cho trí tuệ. Cho nên con người chúng ta đây đó, quý giá nhất là đạo đức. Rồi cái đạo đức đó đó, nó được tỏa ra bằng trí tuệ. Chứ nếu mà chúng ta chỉ có đạo đức không mà không có trí tuệ đó, thì cái trường hợp này hỏng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái đạo đức quan trọng, nhưng mà chính cái đạo đức này đó để nuôi dưỡng cái trí tuệ chúng ta này. Bên trong cái đạo đức đó còn có một cái khác nữa, đó là trí tuệ. Ta nói không làm tất cả những chuyện xấu ác rồi, thì cái trường hợp này đó, nếu không có trí tuệ thì nó trở thành như củi mục than nguội. Cho nên trong đó có trí tuệ. Ta nói trí tuệ của Đức Phật, người ta ví ở đây là gì? Nó chiếu tới 18.000 thế giới này, mà từ địa ngục A Tỳ cho đến trời Sắc Cứu Cánh. Tức là Đức Phật là tiêu biểu cho cái người mà nhìn như vậy đó, thấy như vậy đó, thấy suốt từ địa ngục A Tỳ lên. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử tụng Kinh Pháp Hoa rồi tu rồi đó, sau khi chúng ta tụng rồi, chúng ta ngồi yên lặng, chúng ta ngồi yên lặng, chúng ta không tụng nữa. Tại vì ta đang nhìn thấy Phật, ta đang nghe Đức Phật thuyết Pháp, thì bây giờ cái thế giới này, thế giới của Pháp Hoa mở ra chúng ta, chúng ta mới thấy rõ hết tất cả các loài chúng sanh. Đây là cái điểm quan trọng nhất của người tu. Tại vì chúng ta không còn thắc mắc nữa. Hồi nãy đó chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy này, có người xấu, người tốt, người nghèo, người giàu, người giỏi, người dở, người gì đủ hết, phải không? Ta không biết tại sao như vậy. Thành ra đa số những người trên đời này cứ nghĩ là phải làm thế này, phải làm thế này, phải làm thế này để mình được cái này, được cái nọ, phải không? Rồi á, làm nhiều quá mà không được gì hết á, mình bắt đầu lại tin qua số mạng, tại số mạng mình không được thôi. Đấy là sự thật. Thế nên hồi đầu tiên là mình tin vô cái năng lực của mình, nhưng mà tin vô năng lực của mình làm không được rồi đó, bây giờ tin vô số mạng. Thành ra tin vô số mạng, thì tin số mạng mình buông xuôi sao? Thành ra tin vô số mạng, rồi lại nhìn thấy luôn cái xa hơn nữa đó, cái hiện tại này Đức Phật đó là do cái nghiệp nhân từ quá khứ. Thế nên nghiệp nhân từ quá khứ cho nên dẫn tới cái hiện tại này, mà mình không có trí tuệ, mình không thấy cái này, cho nên mình mắc phải những cái sai lầm. Từ cái sai lầm này sang cái sai lầm khác, cái sai lầm này làm nhân để tạo cho cái sai lầm khác nữa, sai lầm khác nữa tạo nên cái quả báo ác xấu nữa, cho nên càng ngày cuộc đời chúng ta lại càng thê thảm hơn. Thế nên cái này đó là cái trường hợp ông cụ thầy đó kể cho thầy nghe từ hồi nhỏ. Trước thầy đi tu đó, thầy nghe ông cụ thầy nói. Tại ông cụ thầy khi mà còn thanh niên thì vẫn có một cái ý niệm là muốn làm giàu, phải không? Tại vì nếu mà sống trên cuộc đời này để mà mình không giàu, không quyền thế thì mình bị người ta xem thường. Cho nên bằng mọi giá, bằng mọi cách để làm sao tạo cho mình có một cái vị trí đứng ở trong xã hội này. Phải làm sao mà cho mọi người nó kính nể mình. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thế nên trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm làm thế. Ai tuổi trẻ, tuổi thanh niên đều có cái ước mơ làm chuyện này. Ước mơ làm mình, ngày nay mình gọi là sáng nghiệp. Tức là phải tạo nên một cái sự nghiệp nào đó. Chứ chẳng lẽ mình bỏ luôn cả cuộc đời mình sao? Cho nên cố gắng. Nhưng mà vì cố gắng mà trong lúc đó nó không có trí tuệ, mà chỉ đi tới theo cái tham vọng mình thôi. Tức là nghĩ cách này, nghĩ cách kia, cách nọ để làm giàu nữa, thì cái trường hợp này có chừng hỏng. Nên nhiều người đó muốn làm giàu thì trở thành nghèo, muốn có địa vị thì lại bị người khác chà đạp theo. Đây là cái chuyện sai lầm lớn ở trên bước đường tu. Bây giờ ngồi yên lặng nghe Đức Phật thuyết Pháp, rồi lúc bây giờ đó nghe Đức Phật chỉ cho mình thấy nghiệp nhân từ quá khứ. Cái nghiệp nhân từ quá khứ như thế thì không thể khác hơn được. Muốn như vậy phải chuyển nghiệp. Cho nên trên bước đường tu hành của chúng ta đó, cái quan trọng nhất là chuyển nghiệp. Thấy biết rồi phải chuyển chứ. Thế nên chuyển nghiệp. Tại vì chúng ta không biết, cho nên từ cái sai lầm này dẫn tới sai lầm khác. Bây giờ nhờ ở trong thiền định Đức Phật chỉ cho chúng ta rồi, cho nên lúc bây giờ chúng ta chuyển. Ta nên chuyển bằng cách nào đây? Ta nên kinh nghiệm thầy đó là thường thường đó, có cái cảm giác mình không nên làm cái đó. Có cái cảm giác đó, hình như là Phật không muốn mình làm cái chuyện đó. Đối với thầy hay có. Mình nghĩ không nên làm như vậy. Xa bước nữa là Phật không muốn mình như vậy, cho nên không làm. Đây là trên bước đường tu. Ta nói cái việc này tuy là nó khó khăn và nó nguy hiểm, nhưng mà bây giờ đó tự nhiên trong lòng thầy nghĩ đó, tuy là nó khó khăn nhưng mà Phật muốn mình làm, cho nên mình làm theo cái ý của Đức Phật. Cho nên trên bước đường tu đó, nếu ta tụng kinh Pháp Hoa là ta thấy. Cho nên vua Diệu Trang Nghiêm đó, là từ khi gặp Phật trở về sau đó, là từ đây về sau con luôn luôn làm theo ý của Đức Phật. Cho nên thầy thường hay nghĩ cái này là Phật muốn mình làm, Phật bổ xứ cho mình làm, Phật cho mình làm. Cho nên trên bước đường tu đó, cái này quan trọng nhất. Còn bây giờ Phật cho mình làm chuyện này, mình không làm, mình lại làm chuyện khác, thì chắc chắn là thọ quả báo rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có người bảo là tôi tu suốt đời, tôi công quả suốt đời, tôi làm bao nhiêu việc mà tôi không được gì hết. Đó, thì thầy nói là cái này anh làm theo ý của anh, phải không? Hay là anh làm theo kiểu ma dẫn, phải không? Anh đâu làm theo ý Phật. Khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi, bây giờ chúng ta mới cảm giác được cái chỗ này, Đức Phật dạy chúng ta làm. Ta nói việc này khó, nhưng mà vì Phật bổ xứ ta làm, Phật muốn ta làm, ta cũng phát cái tâm đại thừa, ta muốn làm cho Phật. Thầy sống chết gì ta cũng làm cho Phật. Ta nói trên bước đường tu đó, thầy hay có nảy sanh cái ý này, khi nào nguy hiểm lắm thầy nghĩ. Cho nên hết sức mình rồi nữa, thì nếu mà không được chết đi, thì trường hợp được về Phật. Tức là làm cho Phật, được làm cho Phật thì chắc chắn là mình được về Phật thôi, chỉ chừng này. Đây là trên bước đường tu của thầy đó, tu theo Pháp Hoa là nó như thế. Rồi tới cuối cùng thầy thấy việc nào cũng xong hết, việc nào cũng tốt hết. Cái gì thầy không muốn làm, thầy nghĩ cái này Phật chắc cũng không muốn làm, cho nên thầy sẵn lòng buông bỏ một cách dễ dàng lắm. Từ cái chỗ đó mà mình ít thất bại, ít gặp những cái khó khăn, ít. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên thầy nói là làm theo Phật có nghĩa là có trí tuệ chỉ đạo. Trí tuệ chỉ đạo này là sao? Thứ nhất, mình tu hành tâm mình thanh tịnh, lúc bây giờ trí tuệ tự sáng lên, tự mình biết ra cái việc này để mình làm, không sai lầm. Cái thứ hai nữa, trí tuệ chỉ đạo là gì? Nhờ các vị Bồ Tát quyến thuộc, các vị Bồ Tát lớn đồng hạnh, đồng nguyện, họ trợ lực cho mình, họ thúc giục mình, cho nên mình làm. Cho nên mình làm cái việc này, có các vị Bồ Tát cũng muốn làm. Cái này là cái cảm giác thầy. Thế các vị Bồ Tát muốn làm cái này, nhưng mà vì các ngài không có cái thân, không có thân tứ đại giống như mình, cho nên các vị muốn nói cho các Phật tử này nghe, nhưng mà làm sao các người này nghe được các vị Bồ Tát. Cho nên bây giờ là thầy nói cho quý vị nghe đó, thì các vị Bồ Tát ủng hộ cho thầy. Tại vì các vị cũng muốn như vậy, mà thầy nói theo cái muốn của các vị, thì các vị ủng hộ. Cho nên cái đồng hạnh, đồng nguyện với các vị Bồ Tát đó, thì cái trường hợp này ta sẽ được các vị Bồ Tát giúp chúng ta. Cái thứ ba đó là gì? Phật huệ. Phật huệ tức là Phật hộ niệm cho ta. Cái này là cao nhất. Cao nhất tức là được Phật hộ niệm cho ta là chúng ta thấy rõ không có sai lầm. Thế nên thấy rõ không có sai lầm nữa. Thấy suốt từ trời sắc cứu cánh mà cho tới địa ngục A Tỳ, nhìn thấy một người, nhìn thấy một việc, thấy rõ ràng từ nhân tới quả hết. Thấy cái con người khổ hôm nay đây đó, là thấy từ cái nhân nó tạo, đời trước và nhiều đời trước nữa, thấy rõ không sai lầm nữa. Thì đương nhiên lúc bây giờ chúng ta thấy cứu được hay là cứu không được, nên giúp hay là không nên giúp, cái chỗ này rõ ràng nữa. Tay cái người đó mà có căn lành, có nhân duyên, thì lúc bây giờ Phật mới độ được, mới cứu được. Cho nên Đức Phật nói là Phật quá hữu nhân duyên, hữu duyên nhân. Tức cái người mà có duyên với Đức Phật thì Đức Phật độ được, mà người không có duyên cũng độ. Đây trên bước đường tu hành. Cho nên có những cái trường hợp mà ta thấy rõ là Đức Phật cứu, mà có những trường hợp đó không cứu. Có người thưa với Thầy đó là Bồ Tát Quan Âm linh quá, cầu cái gì cũng được hết. Mà có người đó là nói con cầu hoài không được gì hết Thầy. Thì các vị nghĩ sao? Cái người nào mà có duyên với Bồ Tát, có cái hạnh giống Bồ Tát, tôi gọi đồng hạnh đồng nguyện, thì bây giờ được cái Bồ Tát lực gia bị tới chứ. Còn cái nguyện chúng ta khác, mà bây giờ nó làm sao Bồ Tát gia bị ta được. Thế nên bây giờ đó, quý vị đem một cái nải chuối hay là đem một cái bó hoa tới dâng cho Bồ Tát, rồi xin Bồ Tát cho cái này, xin Bồ Tát cho cái kia, cái này có phải hạnh Bồ Tát không? Thế nên mình cho một chút xíu mà mình đòi nhiều quá, phải không? Cái này là ác ma rồi, ác ma rồi. Thế nên ác ma đó thì thường thường bỏ ra ít mà muốn được lại nhiều, phải không? Cho nên cái tâm này đó, thường thường Phật không gia bị. Cho nên cái khi mình cầu lại không được, mà khi mình không cầu lại được, không chừng. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Mà kinh nghiệm tu đó Thầy thấy cái này rõ. Cho nên cái quan trọng nhất cái chỗ này đó là xây dựng cái đạo đức trước, rồi từ có một cái đạo đức này đó, mình mới đi xa vô một bước nữa, nó đi vào định. Đi vào định đó, bao giờ mà quý vị ngồi tụng kinh một mình mà cảm thấy không cô đơn cô độc, mà cảm giác như là chung quanh mình có hộ pháp Long Thiên tới nghe pháp và giữ gìn đây, có các vị Bồ Tát tùy thuận đây hỗ trợ cho mình đây, và trước mặt mình có Đức Phật. Cho nên những người tu này đó, mà họ có những kết quả lớn đó, là phần nhiều đó họ thâm nhập Phật huệ, tức là đi vào trong thế giới Phật để nghe Đức Phật thuyết pháp, mặc dầu Đức Phật vào Niết Bàn rồi. Nên trí giả đại sư đó là sanh ra cách Đức Phật 1000 năm, Đức Phật nhập diệt 1000 năm, mà Ngài sanh ra bên Tàu, bây giờ Ngài ngồi Ngài tụng kinh Pháp Hoa mà Ngài bảo rằng đó, tôi nghe Đức Phật đang thuyết pháp. Này không ai chấp nhận, không ai tin cái chuyện của Ngài. Mà đây là thiệt. Cho nên nếu mà không nghe được Đức Phật thuyết pháp ấy, thì không trở thành một người biện tài vô ngại như Ngài Trí Giả được đâu. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tại khi Ngài thuyết pháp ở Kim Lăng mà vua còn phải bãi chầu để đi nghe pháp, quý vị nghĩ sao? Nếu không vào ở trong pháp giới được, không nghe được pháp âm của Đức Phật thì Ngài không có cái đó. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta thấy. Cho nên kinh Pháp Hoa từ ngoài đi vào trong, từ thấp mà lên cao. Cho nên cái bước ban đầu này đó, ta gọi là nghe ngôn ngữ văn tự. Này bảo là nghe mà nghe. Còn có người đó, tệ hơn bước nữa, nghe mà không nghe. Bây giờ đó, Thầy đang thuyết pháp này, nhưng mà những người ngồi trong pháp hội này đó, cái đầu họ nghĩ chuyện khác rồi, thì cái chỗ này bảo là nghe mà không nghe. Có nghe bằng lỗ tai đó, nhưng mà tâm không nghe, cho nên đó, thuyết pháp xong rồi đó, hỏi Thầy nói cái gì, không biết gì hết. Tại trong lúc đó có nghe thiệt, nhưng mà cái tâm mình đó, nó đi chỗ khác rồi. Thế cái người này tu cả đời không được. Cho nên cái này nó nghe mà không nghe đây. Rồi bây giờ đó, như Ngài Trí Giả Đại Sư đó, thì cách Đức Phật 1000 năm rồi, Đức vào Niết Bàn 1000 năm rồi. Nhưng mà Ngài ngồi, Ngài tụng kinh Pháp Hoa, rồi đó Ngài thương Đức Phật quá, cái tự nhiên như Ngài thiếp đi. Thiếp đi tức là Ngài vào thiền định, tức là nhập định. Cho nên nhập định thì Ngài lại nghe được Đức Phật thuyết pháp. Mà nghe được Đức Phật thuyết pháp trong thiền định, Ngài trở ra đời thường thì Ngài hoàn toàn khác. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Huệ Tư Thiền Sư mới ấn chứng cho Ngài Trí Giả Đại Sư đó, bảo rằng bây giờ ông đã ngộ rồi. Ông đã ngộ rồi. Cho nên ông biết được ông nên đi đâu và ông nên làm gì. Ông không cần ở với ta nữa. Cho nên trên bước đường tu hành ở chỗ này quan trọng. Ta nói khi ngộ rồi phải đi làm đạo nhé. Giống như cái thời Đức Phật vậy. Đức Phật bảo rằng bây giờ các ông đắc quả là hán rồi thì mỗi một ông đi một phương để giáo hóa chúng sanh, chứ không cần đi theo ta nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ bằng cái trí tuệ đó mà Ngài Trí Giả Đại Sư mới tới đất Kim Lăng, tức là Nam Kinh bây giờ. tới đó thuyết pháp đi. Đây là trên bước đường tu, cho nên từ đây về sau không phạm phải những sai lầm, là tại vì nghe được pháp qua ở trong yên lặng. Cho nên bảo là Đức Phật nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội, thì cái tam muội mà vô lượng nghĩa xứ và cái kinh vô lượng nghĩa đó, hai cái này là hai mặt của cuộc đời. Cái bề mặt của cuộc đời đây đó, Đức Phật hiện trên cuộc đời để thuyết pháp. Nhưng bề trái của cuộc đời là phía trong đó, đó thì cái trường hợp này gọi là định. Cho nên lúc bây giờ đó, ta mới biết là Đức Phật từ đâu sanh trên cuộc đời, và khi Ngài nhập Niết Bàn rồi Ngài về đâu. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà người tu theo kinh Pháp Hoa cần phải thực tập để đi vào. Thôi Thầy ngừng ở đây.